thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Chư Bát Giới vội vã tìm đường tuần núi, biết đâu là trên mình có người bám theo. Đi chừng 7-8 dặm, bèn cắm đinh bà xuống, nghiền cổ ngoảnh về phía đường tăng, trỏ tay vạch chân quát mắng.
Cái lão sư hèn nhát, cái thằng tị má ồn ác nghiệt, cái chú xà tàng nhũ nhược kia, lúc này các người đang ung dung ngồi kia hả? Bắt chẹn lão chư này đi dò đường. Những người đi lấy kinh, ai chẳng muốn thành chính quả, cớ sao lại chỉ sai ta đi tuần núi? Biết rằng có yêu quái, sao không tránh sang lối khác? Chẳng nhẹ nhàng ư, lại còn bắt ta đi tìm mấy trả tòn. Rõ khéo con khỉ đầy, mình hay đến chỗ nào trả nợ mặt đã, đánh một giấc rồi sẽ hay.
Chàng ngốc nhất thời có vẻ kiêu hãnh, nhổ đinh ba lên, lại đi tiếp. Nhìn thấy có một đám cỏ tía trong hốc núi, bèn chui luôn vào trong, lấy đinh ba dẫy phẳng mặt đất. Lệnh khệnh nằm xuống, dướn lưng một cái nói.
Sùng sướng quá, dù là tị má hơn chẳng nữa, cũng không ung dung bằng mình thế này.
Lúc này, hành giả đang ở ngay bên mang tai, đang nghe rõ từng câu. Liền bay ra ngoài, biến thành một con chim mõ kiến để trêu y một lần nữa. Con chim chẳng lấy gì làm to, đem cân lên chỉ nặng độ 2-3 lạng. Mỏ đồng đỏ, chân sắt đen, xe xẽ dương cánh bay xuống. Bát Giới nằm ngoéo cổ đương ngủ, bị mổ vào môi một cái. Chàng ngốc hoảng hốt giật mình, ngóm đầu trở dậy. Miệng là lôi lên.
Có yêu tinh, có yêu tinh, nó đâm ta một ngọn giáo rồi, môi ta đau quá.
Liền giơ tay sờ môi, máu chảy tóe ra. Y lại nói.
Rõ khổ quá, ta chẳng có việc gì vui mừng, sao trên môi lại tối son thế này?
Bát Giới thấy máu chảy ra tay, miệng thì cau nha cau nhau, mắt chung quanh chung quéo, chẳng thấy động tĩnh gì. Bèn nói,
không có yêu tinh, làm sao lại có vết giáo đâm vào ta thế này?
Nhưng chợt ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy con chim mõ kín đương bay ở trên trời. Chàng ngốc nghiến răng chửi rủa.
Cái con chim chết tử chết tiện này, tị má ồn nó đã lừa dối ta rồi, mi còn lại ghẹo ta nốt. À, ta cũng biết rồi, mi nhất định không cho ta là loài người, mà cho cái mồm dài là đoạn gỗ mục, trong ruột có mọt hở. Tìm sâu bọ để ăn, mới mổ vào môi ta một nhát đây. Ta phải chúc mồm xuống ngực mà đánh một giấc mới được.
Chàng ngốc lại lệnh khệnh nằm ngủ như cũ. Hành giả bay tới, mổ vào sau mang tai một mổ nữa. Chàng ngốc sợ hãi bỏ choàng dậy nói.
Còn chết đi này quấy nhớ mình quá thể. Có lẽ tổ nó ở đây, nơi đẻ trứng nuôi con. Nó sợ ta chiếm mất, cho nên mới quấy rối ta như thế này. Thôi thôi, không ngủ đây nữa.
Nói rồi, liền cầm đinh ba ra khỏi đám cỏ đó, tìm đường lại đi. Lúc này, tôn hành giả thì thích thú cười gỡ bụng ra.
Đúng là thằng bị thịt mắt như ốc nhồi, người trong nhà với nhau mà hắn lại không nhận ra.
Hành giả lại nhao người một cái, biến lại con bọ mát, đậu lên mang tai Bát Giới. Chàng ngốc đi vào rừng độ 4-5 dặm, thấy có 3 viên đá xanh vuông vắn bằng cái mặt bàn ở trong hốc núi. Chàng ngốc buông đinh ba xuống, khép nép chào hỏi. Nhưng hành giả lại nghĩ thầm.
Cái chàng ngốc này, đây đã không phải là người, lại không biết nói năng, thì chào hỏi làm gì? Hãy xem hắn làm cho gì.
Thì ra, chàng ngốc muốn coi 3 tảng đá đó là 3 người Đường Tăng, hành giả và Sa Tăng. Y bèn đứng chầu và tập tành thưa hỏi.
Bát Giới lẩm bẩm một mình.
Khi ta trở về gặp sư phụ, nếu hỏi có yêu tình không, thì ta nói là có yêu tình. Người hỏi là núi gì, ta sẽ nói là núi đắp bằng bùn, xây bằng đất, rèn bằng sắt, đúc bằng đồng, cơm nếp giấy bồi bút vẽ. Không được, không được, nói ngô nghề như thế, họ sẽ cười ta là ngờ nghịch. Vậy ta sẽ nói là núi đá, họ hỏi động gì, ta nói là động đá, họ hỏi cửa gì, ta nói là cửa bằng những tấm sắt đóng đinh. Họ hỏi đến ở trong xa gần thế nào, ta nói là trong đó có 3 tầng, đã khám xét rất kỹ lưỡng rồi. Còn họ hỏi trên cửa có bao nhiêu cái đinh, chỉ nói là lão chưa vội quá, không nhớ rõ là được nữa.
Chàng Ngốc sắp xếp câu nói xong, lại vác đinh ba trở về lối cũ. Có biết đâu là hành giả ở sau mang tai? Các điều đang nghe rõ một một. Hành giả thấy y quay trở về, liền giương 2 cánh bay tuốt về trước gặp sư phụ. Đường Tăng thấy liền hỏi.
Ngộ không, con đã về hả? Sao chưa thấy Ngộ Năng về?
Chú ấy còn ghi chép bài nói rồi, cũng sắp về tới nơi đấy.
Con sao lại nói thế? Sư đệ con 2 tai trầm quá mắt, là người ngu vụng, còn biết ghi chép câu nói dối gì nữa? Hay con lại bịa ra chuyện ma chuyện quái gì để bịp đi chăng?
Sư phụ ạ, người cứ bánh chuối chậm chạp, con đã đủ câu hỏi nắm được trong tay để trả lời đây.
Rồi hành giả lại đem chuyện bát giới chui vào trong đám cỏ ngủ nghê, bị chim mổ cho phải thức dậy. Sau đó lại trầu vào tảng đá thưa thốt, bịa ra nào là núi đá, động đá cánh cửa sắt, nào là có yêu tình, nói lại một lượt cho Đường Tăng nghe. Một lúc sau, bát giới cũng trở về. Lại sợ quên mất những câu nói dối ấy, y cúi đầu lẩm nhẩm, bị hành giả quát to một tiếng.
Chàng ngốc đọc cái gì thế?
Bát giới vội bước tới trước mặt Tam Tạng quỳ xuống. Tam Tạng đỡ dậy nói,
đồ đệ khó nhọc quá.
Đúng thế đấy, người đi đường vã, người trèo núi là nhọc mệt hơn nhớt.
Con đi tuần núi, có thấy yêu tinh hay không?
Có yêu tinh đấy, một đống yêu tinh cơ.
Thế sao chúng lại để con về?
Chúng gọi đồ đệ là chư tổ tông, là ông ngoại, sửa sang bánh trái cơm chay, mời con ăn một bữa no say. Chúng nói sẽ mở cờ giống trống tiễn thầy trò ta qua núi.
Thấy bát giới bịa chuyện như thế, hành giả nhịn không được nói.
Chú còn đang ngủ trong đống cỏ à, sao lại cứ nói mê nói sảng thế?
Chàng ngốc nghe nói, sợ hãi quá nghĩ bụng.
Ôi trời, ta ngủ sao mà hắn cũng biết.
Hành giả tiến lên với tay túm lấy nói.
Chú hãy lại đây, để ta hỏi.
Chàng ngốc lại càng sợ hãi, run lên bật bật nói.
Hỏi thì cứ hỏi, sao lại phải túm lấy thế này?
Vậy ta sẽ hỏi chú, núi này là núi gì?
Núi đá.
Động gì nào?
Để động đá.
Là cửa gì?
Cánh cửa sắt đóng đinh.
Thế ở bên trong xa gần thế nào?
Có 3 tầng.
Bát giới trả lời đến đấy thì bị hành giả ngắt luôn.
Còn nửa đoạn sau chú không cần phải nói nữa. Nếu sư phụ không tin để tôi nói đỡ cho.
Thực giờ mặt. Anh có đi đâu biết cái ma tị gì mà nói đỡ tôi?
Thấy bát giới nói thế, hành giả vừa cười vừa nói.
Nếu hỏi đến cửa đóng bao nhiêu đinh, chỉ nói là lão chứ vội vàng không nhớ rõ. Phải thế không?
Chàng ngốc vội vàng quỳ xuống. Hành giả nói tiếp.
Chú còn trầu vào những tảng đá giả làm 3 người chúng tôi vừa làm thành câu hỏi vừa trả lời. Phải thế không? Chú còn nói, để ta chép thành một bài nói dối vào đây, để đánh lừa Tị Mã Ôn. Đúng thế không?
Chàng Ngốc chỉ biết vội vàng dập đầu xuống nói.
Sư huynh ạ, tôi đi tuần núi cớ sao anh lại theo dõi đi nghe lõm?
Ta cho mi là cái đồ bị thịt đựng cám không sai tí nào. Công việc khẩn cấp như vậy, cho mi đi tuần núi mi bỏ đi ngủ. Nếu không có con chim mỏ mi tỉnh dậy, mi bây giờ vẫn còn ngủ ở đấy. Đến khi bị mỏ tỉnh giấc rồi, lại còn chép bài nói dối khoác lác như thế, làm lỡ cả việc lớn. Mi chia mắt cá ra đây, ta đánh cho 5 gậy để sau mà nhớ.
Bắt dưới phát hoảng nói,
cái gậy chúng đám mà ấy nặng lắm, chạm phải là trượt ra và phải là đứt gân. Nếu đánh 5 gậy thì sẽ chết em ớt.
Chú đã sợ đòn sao lại nói dối?
Thưa sư huynh, đã chót lại lần này, từ lần sau không dám thế nữa.
Lần nào hay đánh 3 gậy vậy?
Chà mẹ ơi, nửa gậy cũng không chịu nổi.
Chàng Ngốc không còn biết làm thế nào nữa, đành níu lấy Đường Tăng nói.
Sư phụ ơi, sư phụ xin giúp cho con với.
Thấy Bát Giới cầu khẩn, Tam Tạng nói. Ngộ Không bảo con chép bài nói dối, ta vẫn không tin. Này quả có thực, đánh cũng không oan lắm. Nhưng hiện nay trèo núi thiếu người sai bảo. Ngộ Không, con hãy tha cho nó, khi qua núi rồi sẽ đánh sau. Thấy Đường Tăng ra can, hành giả đành nói. Người xưa có câu, thuận theo lời xin của cha mẹ gọi là đại hiếu. Sư phụ đã ra can không cho đánh, ta hãy tha cho chú. Chú lại đi tuần núi cho người, lần này mà còn nói dối để lỡ việc, 1 gậy cũng không tha cho chú. Chàng Ngốc đành phải bò dậy lại đi. Y đi trên con đường cái, lòng ngờ ám ảnh, đi từng bước, chỉ lo hành giả biến hóa ra cái gì để theo. Cho nên, hễ thấy vật gì, ngờ ngay là hành giả. Đi độ 7-8 dặm. Thấy một con hổ già chạy qua sườn núi, y cũng không sợ, giơ ngay đinh ba lên nói.
Sư huynh đi theo để nghe nói dối phải không? Lần này ta không nói đâu.
Nói rồi lại đi tiếp. Gió núi ở đấy thổi rất mạnh, bỗng nghe thấy sầm một tiếng, những cây khô đổ lống chồng ngổn ngang ngay ở trước mặt. Y lại vò đầu vò tai nói.
Sư huynh thế là làm sao? Lúc đấy nó nói là không dám nói dối cơ mà. Sao lại còn biến ra những cây cối đỏ để ngáng đường ta thế này?
Bát Giới vừa lẩm bẩm vừa đi tiếp. Chợt có một con quạ khoang bay ở trên bầu trời kêu quạ quạ mấy tiếng. Y lại nói,
sư huynh chẳng biết gượng thế nào cả. Tôi đã nói không dám nói dối rồi, mà còn biến ra con quạ làm gì? Định đến nghe lỏm à?
Kỳ thực lần này hành giả không có đi theo. Bát Giới cứ một mình vừa lo vừa sợ, đoán vậy đoán quanh, cho nên không có cái gì là không ngờ là hành giả đi theo bên mình. Chuyện Chàng Ngốc đa nghi ta hết tạm gác tại đây. Lại nói chuyện đến tòa núi Bát Giới đang đi. Núi này gọi là Bình Đính Sơn. Quả nhiên cũng có một động phổ, gọi là Liên Hoa Động. Trong động có 2 tên yêu tinh. Một tên là Kim Giác Đại Vương, một tên nữa là Ngân Giác Đại Vương. Lúc này Kim Giác bảo với Ngân Giác.
Này anh em này, đã bao lâu nay chúng ta chưa đi toàn núi rồi nhé? Đã nửa tháng nay rồi. Hôm nay tôi với chú cùng đi toàn núi thế nào?
Hôm nay sao lại phải đi toàn núi?
Chú chưa biết. Gần đây nghe người ta nói đường chiều bên đông thổ sai ngựa đệ đường tăng sang Tây Thiên lễ Phật. Họ có 4 người, cả ngựa nữa là 5. Chú xem họ ở đâu, bắt về đây cho ta. Chúng mình muốn ăn thịt người bắt ở đâu mà chẳng được mấy kẻ. Bọn sư ấy đã đi được đến đây, để cho họ đi thôi. Thế là chú chưa hiểu rồi. Cái năm mà tôi ra khỏi thượng giới, thường nghe người ta nói, đường tăng là kim thuyền trưởng lão xuống trần, 1 người tốt đã 10 đời tu hành, chưa mất 1 dọn nguyên dương, ai mà ăn thịt đi sẽ trường sinh bất tử. À, nếu ăn thịt đi mà có thể sống mãi như vậy, thì chúng ta sẽ không cần phải tính tọa, không cần tập khí công, cũng không cần phải luyện long hổ nữa. Vậy thì để tôi đi bắt y về cho. Ngày anh em sao mà nóng nảy thế, chớ nên hấp tấp. Bây giờ mà chú ra đi, bất chấp hay giờ cứ thấy sư là vơ vẻ. Nhỡ không phải đường tăng thì chẳng ra sao cả. Tôi nhớ được hình dáng bọn họ rồi. Tôi sẽ vẽ hình từng người, kể ảnh từng đứa để chú mang đi. Hễ gặp sư, sẽ đem ra đối chiếu mà xét cho rõ.
Tiếp đó, Kim Giác lại nói cho Ngân Giác biết tên họ từng người một. Ngân Giác đã có hình vẽ trong tay, lại biết rõ họ tên, liền ra khỏi cửa động, điểm lấy 30 tên tiểu yêu đi tuần núi. Đúng là bát giới gặp vận rủi. Đường đi thì gặp ngay bọn tiểu yêu này chặn lối lại hỏi.
Ngài kia đi đâu đấy?
Bát giới mới ngừng đầu, chỏng hai tay lên. Nhìn thấy là bọn tiểu yêu, bát giới phát hoảng nghĩ thầm.
Nếu ta nói là sư đi lấy kinh thì bị nó tóm mất.
Nghĩ thế liền nói.
Ta là người đi đường.
Một tên trong nhóm 30 tiểu yêu có đứa nhận được ra, chúng liền tâu. Thưa đại vương, lão sư này hình dáng giống như chư bát giới ở trong tấm ảnh. Tiểu yêu lấy ngọn giáo, dương tấm ảnh lên. Ngân Giác lấy tay trỏ.
Người cưỡi ngựa trắng là đường đăng, mặt đầy lông lá là tôn hành giả.
Bát giới nghe đến đó, tưởng là bỏ sót mình, đang hí hửng. Thì Ngân Giác lại nói tiếp.
Người đen nhẹm này là Sa Đăng, người mồm dài tai to là chư bát giới.
Nghe điểm đến tên mình, bát giới vội vàng giấu mồm xuống ngực. Ngân Giác sai bọn tiểu yêu lấy cầu móc ra. Thấy là bát giới, nó liền tuốt bảo kiếm ra, nhảy tới, chém luôn. Bát giới cũng ra oai, giơ đinh ba ra đánh trả. Hai người đánh nhau ở trên sườn núi đến độ 20 hiệp. Ngân Giác lại hô bọn tiểu yêu xuấn đến trợ chiến. Chàng Ngốc cuống cả chân tay lên, liền quay đầu bỏ chạy.
Các bạn vừa nghe Bạch Minh đọc tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc.